Kính thưa toàn thể đại chúng, bữa nay tiếp tục triển khai về cái phần thâm nghĩa của cái phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký. Đại chúng để ý vấn đề thọ ký, nó quan trọng ở cái chỗ là giáo lý đạo Phật xác định cái bản chất của con người, cái tự tánh của con người là tánh thanh tịnh, là tánh Phật. Bản chất của con người là Phật. Vì vậy cho nên thành Phật sớm hay thành Phật muộn, rồi mọi người ai cũng có khả năng phát triển cái Phật chất, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật của mình để rồi được thành Phật hết. Do cái chân lý đó, do cái nền giáo lý đó mà Đức Phật nói ra cái bộ môn thọ ký đó, cho nên nó quan trọng là quan trọng ở chỗ đó. Cho nên định nghĩa thọ ký không dễ dàng là do ở chỗ đó. Thọ ký bảo rằng thọ ký là dự đoán không đúng, vì dự đoán có thể đúng hoặc cũng có thể sai, đó gọi là dự mà. Dự đoán là đoán trước, mà đoán trước thì có thể đúng mà cũng có thể sai. Bảo rằng thọ ký như là tiên tri thì nó cũng gần gần như dự đoán thôi, cũng không đúng được. Vì tiên tri chỉ có nghĩa là biết được việc sau này, mà cũng không có lấy gì bảo đảm. Cho nên thọ ký cũng không phải là giống như tiên tri, rằng thọ ký giống như là một cái mệnh lệnh của một đấng uy quyền tối thượng phán ra truyền dạy, cũng không thể chấp nhận. Vì thọ ký không phải là sự đền ơn hay một ân sủng của một đấng chúa tể nào, hay là một vị thần quyền nào, một vị thần quyền thiêng liêng tối thượng nào, vì thương ai đó, vì cảm tình với người nào đó mà phán mà truyền. Không phải như vậy. Do vậy cho nên thọ ký là nói lên một sự thật, một chân lý tất yếu tất nhiên. Đây là theo nền giáo lý của đạo Phật, thì thọ ký là một chân lý tất yếu tất nhiên. Vì đạo Phật cho rằng cái bản chất của con người là Phật, tự tánh thanh tịnh của con người vốn thanh tịnh y như tự tánh của chư Phật trong mười phương đã thành Phật. Tri kiến Phật của mọi người đều y như tri kiến Phật của mười phương chư Phật. Cho nên là thọ ký sau này mọi người sẽ thành Phật là chân lý tất yếu tất nhiên của cái nguồn, cái nền giáo lý của đạo Phật. Cho nên để ý cái này nó sâu là nó sâu ở chỗ đó, gọi là nhân bản. Nói theo cái thuyết nhân bản, chủ trương nhân bản, thì cái nhân bản tuyệt vời, tuyệt đỉnh. Còn nhân bản nào hơn? Các tôn giáo khác, không có tôn giáo nào chủ trương rằng mọi người tu theo cái giáo lý của cái tôn giáo đó, rồi những người đó được bằng với cái ông giáo chủ đó, cái ông sáng tạo của cái đạo đó. Không có. Chỉ có đạo Phật. Đạo Phật là mọi người, Phật và tất cả chúng sanh cùng một thứ, sen. Chẳng qua là sen nở toàn diện, sen nở 80%, 50%, 40%, hoặc sen còn ở dưới nước. Cái tiến trình mà toàn diện hay chưa, nhưng mà mọi thứ sen đều có thể đến cái mức nở toàn diện giống nhau. Đó là cái đạo lý sâu mà cần phải để ý về cái bộ môn thọ ký, nó sâu ở chỗ đó. Cho nên bộ môn thọ ký được xem là một thông lệ của ba đời chư Phật thường làm trong lúc sắp kết thúc cuộc hành trình giáo hóa chúng sanh, và chỉ đến lúc chúng sanh có thể nhận biết khả năng thành Phật của mình, Phật mới đem sự thật này ra giải bảo. Do vậy cho nên là chúng ta đọc các kinh điển của cái hệ của kinh điển Nam Tôn của Tiểu Thừa, Phật dạy cái hệ đó lâu năm lắm đó chứ, mà không hề có nói tới cái bộ môn thọ ký này. là vì những cái người mà cái căn cơ cái chủng tánh bình thường, người ta còn tin vu vơ, ta còn ý lại nói ông thần này, ông thánh nọ, cô đồng cậu cốt, vân vân, chỉ sống chỉ tin tưởng ở nơi cái sự dân sinh cầu nguyện ở tha nhân, thì đem ra mà cái bộ môn thọ ký này nói rằng họ là Phật, họ có Phật chất, họ có tri kiến Phật, họ có Phật tánh, họ sẽ được thành Phật. Làm sao mà người thường tin tưởng được? Cho nên để ý rằng cái bộ môn thọ ký không phải dễ nói, mà nói chỉ có lúc một là phần Đức Phật là trước khi nhập Niết Bàn, không còn giáo lý nào để nói nữa, không còn giáo lý nào tuyệt đỉnh cao hơn nữa. Mà đây là lời nói này, lời nói cuối cùng, họ nói rồi là không còn gì nữa để nói. Đó là phần Đức Phật. Còn cái phần về mặt mà chúng sinh á, thì cái trình độ phải nâng lên, có khả năng nhận thức về Phật tánh của mình, về tri kiến Phật của mình, về Phật chất của mình, thì mới đem ra dạy cho hạng người này. Vấn đề thành Phật. Thành Phật có nghĩa là đạt đến cái địa vị giác ngộ chân lý hoàn toàn và giải thoát vô minh trọn vẹn. Phật đã đạt đến, chúng sanh tu hành rồi cũng sẽ đạt đến, vì chúng sanh sẵn có tri kiến Phật rồi, sẵn có Như Lai viên giác diệu tâm rồi. Cho nên để ý cái chữ thành Phật đó nè. Thành Phật không có thành cái gì hết. Người nào mà cái trí tuệ mà đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là cái trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao tột của trí tuệ, gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Thì đạt đến cái trí tuệ mà đạt đến đỉnh cao đó thì là có khả năng nhận thức chân lý một cách trọn vẹn. Thế thì là người đó gọi là cái gọi là Phật, gọi là thành Phật. Chính cái nghĩa đó, cho nên cái nền giáo lý của Phật nhân bản tuyệt vời và bình đẳng cũng tuyệt vời là ở chỗ đó. Nghĩa là Phật dạy rằng mọi người ai cũng có khả năng đạt đến cái trí tuệ cao tột đó. Do vậy cho nên mọi người ai cũng có thể thành Phật, ai cũng có khả năng thành Phật. Rồi còn cái vấn đề mà cái trí tuệ mà đạt đến cái khả năng tột đỉnh đó gọi là gì? Gọi là quả vô thượng bồ đề. Là cái người mà nhận thức chân lý toàn diện, trọn vẹn mà thôi. Còn một cái từ nữa gọi là Niết Bàn, đại chúng để ý. Chỉ có người nào có cái trí tuệ nhận thức chân lý toàn diện, không hề sai, thì người đó mới có được vô thượng Niết Bàn. Hay nói cách khác, nếu không có trí tuệ nhận thức chân lý toàn diện thì không hề có Niết Bàn được. Vì sao vậy? Vì mình còn sống sai với chân lý, sống trái với chân lý thì phiền não vô minh nó sanh ra. Phiền não vô minh nó sanh ra tức là nó sanh ra mọi cái thứ đau khổ, nó phát xuất từ cái vô minh, cái phiền não. Do vậy cho nên hệ thành Phật đạt đến cái vô thượng bồ đề thì đương nhiên nó có Niết Bàn. Niết Bàn là do sự cái nhận thức của mình toàn diện, rồi mình sống đúng với chân lý, mình sống phù hợp chân lý, không sai không trái chân lý, mà nó có an lạc. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, trong này có rất nhiều người có Niết Bàn, nhưng mà chẳng qua là Niết Bàn cỡ thấp, do vậy cho nên Niết Bàn nó nhiều hạng lắm. Trong này rất nhiều người vì có trí tuệ cho nên người ta nhận thức rằng nghiện rượu, nói về bệnh nam, nghiện rượu là có hại, hại cho bản thân, hại cho sức khỏe và có thể hại cho sự an ổn của gia đình, vì khi uống rượu say sưa rồi thì đánh vợ, chửi con và đối với hàng xóm thì nói những cái điều mà nó không đúng cái lẽ phải, cho nên nó có thể rầy rà từ bản thân, sức khỏe cho mình, rồi rầy rà tới vợ con, rồi tới hàng xóm, tới xã hội. Vì không có trí tuệ cho nên không biết cái tai họa của nguy hại của rượu, cho nên mới uống rượu mới sai, mới làm ra những cái sự tác tệ đó, cái tai hại đó. Còn người có trí tuệ, ta biết rượu là một cái thứ tai họa, nó không phải là là giết người, nhưng mà nó có thể là nguyên nhân chết người đủ thứ, hoặc là vì say xưa rồi đánh lộn chửi lộn rồi đi tới giết người, hoặc là có thể tự mình cởi ra là không đúng luật lệ rồi gây sự trở ngại mà bán bỏ mà đụng nhau, tự mình làm cho mình chết mình hoặc là làm cho chết người khác. Như thế thì người có trí tuệ người ta thấy rằng là rượu không phải là giết người, nhưng nó là nguyên nhân của giết người. Do vậy người ta hạn chế cho tới người ta hoàn toàn không uống rượu. Thế thì là trong cái hàng Phật tử chúng ta có những người là có trí tuệ đấy. Mà có trí tuệ là nó sẽ chặn đứng mọi nguyên nhân đau khổ, mà cụ thể là cái rượu như vừa nói. Lời rượu không phải là trộm cắp, nhưng mà nó cũng có thể là nguyên nhân của trộm cắp. Là vì khi mà đã uống rượu say xưa rồi thì cái nhân nghĩa lễ trí, cái mà cái chất thanh cao trong sáng nhân nghĩa của mình nó đâu có còn nhớ nữa, cho nên có thể làm những điều sai trái. Trộm cắp nó có nhiều hình thức. Ví dụ như lúc mình tỉnh thì mình không trộm cắp, mình không lấy lén lấy lúc của người này người kia đành rồi. Nhưng mà ví dụ như giờ trong lúc mình ta đã mình tiệc rượu say xưa rồi, giờ ta đặt vấn đề mình có quyền có chức, người ta muốn cái gì đó người ta đưa cho mình nghĩa là 50 lượng vàng, anh cầm cái này xài, anh chỉ cần giúp cho tôi một việc, việc gì đó, chẳng hạn như trốn thuế hay là mở cửa hàng bất chánh vân vân. Thế thì đó cũng là một hình thức trộm cắp, mà do có uống rượu la rai vô rồi, quên đi cái kỷ luật, quên đi cái phẩm chất của tự thân của con người, mà có thể làm ra thành người trộm cắp và người tù tội. Thế thì là cái người có trí, người ta biết cái tai họa của rượu, người ta không uống rượu, vì rượu không phải trộm cắp mà có thể là nguyên nhân của trộm cắp. Rồi tà dâm, rồi nói dối cũng vậy, cũng là có thể do rượu. Dù nó không phải là giết người, nó không phải trộm cắp, không phải tà dâm, không phải nói dối, mà nó có thể là nguyên nhân để sanh ra các chứng đó. Do vậy cho nên gọi là cái người có trí là người ta hạn chế, người ta không uống rượu, và người ta có thể trừ rượu hạn rồi. Thế thì là cái niết bàn nó cũng như vậy. Niết bàn là do có trí nhận thức chân lý đúng, cho nên không hề phạm những cái điều nào mà tôi dạy sai đi với cái lẽ sống của sự vật hiện tượng ở trong vũ trụ, mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là từ nó có niết bàn. Do vậy cho nên niết bàn có là do có bồ đề, mà bồ đề có là do bồi dưỡng cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao gọi là thành Phật. Cho nên là như thành Phật là nó không phải là cái gì ghê gớm lắm, là do bồi dưỡng trí tuệ mà. Thành ra là cái từ niết bàn đó mà, để ý nó vậy. Nó không phải không có đòi hỏi cảnh giới đâu nhé, nó không có cảnh giới nào. Cảnh giới này nè mà sáng suốt thì cái gia đình mình cũng gia đình đó, cũng xã hội này, mà cái người sáng suốt thì là cái gia đình an vui hạnh phúc, tức là một thứ niết bàn, hình thức niết bàn rồi. Ở trong cái xã hội này cũng được an lành thịnh vượng cho tới cái lúc tuổi già mà không hề bị tai họa, cũng không hề có xảy đến nhiều cái nguyên nhân đau khổ như những người người ta không có trí tuệ sáng suốt. Thế thì là cũng cảnh giới này, cũng gia đình này, mà có trí tuệ thì sống trong gia đình hạnh phúc, sống trong một xã hội an lành, thế là người đó có niết bàn. Ngược lại, ví dụ như vấn đề mà uống rượu say xưa làm sai, nó sinh ra sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân. Thế là cũng cuộc sống này và cũng có trong cái gia đình, có mặt trong gia đình của mình đó, nhưng mà nó sinh ra nhiều thứ khổ. Là tại vì sao? Là tại vì do uống rượu mất đi cái trí sáng suốt, làm cho sự an vui hạnh phúc của gia đình, của xã hội mất. Nó làm cho cái cõi đó nó không còn đẹp đẽ nữa, cái gia đình không còn đẹp đẽ nữa, gọi là không có niết bàn. Có trí tuệ, sống đúng trong hợp chân lý, làm cho gia đình có hạnh phúc, xã hội được bình yên, gần trong xa quý, đó là người có niết bàn. Thế thì chữ niết bàn là cái nghĩa của nó như vậy, chứ không có cảnh giới nào khác hết. Gọi là vô. Mà niết bàn như tôi nói nãy đó là niết bàn hữu thượng, nghĩa là niết bàn tùy theo cái trình độ mình sống phù hợp chân lý ít hay nhiều, mà mình có cái niết bàn đó trọn vẹn hay chưa trọn vẹn. Còn cái niết bàn của Phật là vì nhận thức hoàn toàn chân lý, sống trọn vẹn đúng theo chân lý, do vậy mà có cái thứ niết bàn gọi là vô thượng. Vô thượng nghĩa là không có còn cái sự an lành nào hơn nữa, là vì cái trí tuệ mà nhận thức toàn diện chân lý thì sống đúng hoàn toàn chân lý, thì mọi cái nguyên nhân đau khổ nó không có cái duyên cớ, nó không có cái lý do để nó xảy ra. Do vậy mà gọi là vô thượng niết bàn. Chứ chúng ta hàng ngày mà học đạo, mà hành đạo đó ha, thì ta có niết bàn từng phần đó chứ. Ta có từng phần niết bàn. Do vậy cho nên niết bàn là niết bàn hữu thượng, còn có cái hơn nữa. Hàng thanh văn duyên giác cũng có niết bàn, nhưng mà niết bàn hữu thượng. Còn như mà giữ gìn tâm quy ngũ giới mà đúng là cũng là niết bàn, nhưng mà nó thấp hơn cái niết bàn của thanh văn duyên giác. Thế nên để ý mấy chữ đó mà từ từ mà mình tu tập, mình bồi dưỡng, chứ không có cầu mong ở nơi cái gì xa xôi. Còn cái chuyện giải thoát nó cũng vậy. Chuyện giải thoát là mình sống nó mất tự do, mình bị ràng buộc, thành đó là gọi là triền phước. Cũng đồng thời là nhãn căn là con mắt, rồi nhãn thức là cái nhìn của mình, nó tác động vô cái cảnh quan này. Nhưng mà nếu mà người có ý thức, có học thật, nhìn thấy cảnh quan này cũng như tất cả mọi người nhìn thấy, bảo rằng cảnh quan này là hoa đẹp, thơm, người tu hành cũng biết thơm, nhìn thấy cái hoa đẹp cũng biết là hoa đẹp. Nhưng mà cái người mà người thường nhìn hoa thơm và hoa đẹp, có thể bị cái hoa đẹp này nó quyến rũ, nó cám dỗ với một cái sự ước ao, sự mong muốn. Mà thậm chí nếu mà cái hoa này nó quý quá, là xưng cái giống nó đem về trồng mà không có, thì có những lúc có thể ăn cắp cái giống của người ta. Nếu có điều kiện ăn cắp được là con cắp cái giống để đem về trồng. Do vậy cho nên là cũng là cái hoa này, thưởng thức cái hoa này, biết cái hoa này đẹp quý, nhưng mà kỷ niệm mà đam mê mà lưu luyến đem về làm sở hữu chung của mình, cho tới nỗi cái lúc mà cần phải ăn cắp, nếu có điều kiện ăn cắp cái giống hoa, thế thì là nhìn cái hoa này không có được giải thoát, không có gọi là bị triền phược. Còn ví dụ như bây giờ là cái từ là giải thoát đó là Bồ Tát hay là Phật. Bây giờ mình nói Phật đi, cỡ Bồ Tát cũng cỡ vậy. Ta nhìn cái hoa này đẹp, ta vẫn biết đẹp. Nhưng mà ngay trong cái nhìn mà gọi là hoa đẹp, hoa thơm này, ta biết nó là do rác, do thâm, do ánh sáng mặt trời, do nước, do lao công cực khổ của người trồng vườn. Nhiều cái yếu tố, trong đó có sự cực khổ, có sự tự nhiên tác hợp qua cái sự duyên sanh hòa hợp. Ngày nay nó có ra cái hoa này đó, mình nhìn thấy nó đẹp vậy, chứ mà nó là một cái hình thức, nghĩa là từ cái chất không có hoa mà bây giờ sanh có hoa, nghĩa là cái bản chất của nó là không, là không có gì. Cộng với cái sức lực, công lao và các cái thứ mà nhân duyên, ánh nắng mặt trời, là phân, là nước, là đất, tạo thành cái hoa ngày nay mà có đây, là thưởng thức cái hoa này là một quá trình cực khổ và do duyên sanh, và mà bản chất của nó là không có gì. Thế thì là ta ngược dòng quá khứ, ta biết nó, cả bản chất của nó. Rồi ngay trong nhìn cái hoa hiện tại này, ta biết rằng là tuy là nó đẹp vậy, nhưng mà kỳ thật nó rất là mong manh, nó đang trên con đường đi tới thành rác, thành rác, thành phân, nó không có tồn tại lâu dài. Do vậy cho nên cái nhìn của Phật thì nhìn cái hoa đẹp cũng vẫn biết là hoa đẹp, nhưng mà không có cái hề mà để cái tâm mà lưu luyến cho đến nỗi mà ái nhiễm, mà sinh ra cái ý nghĩ bảo thủ đem về làm cho mình, cho đến nỗi phải ăn cắp cái giống hoa. Do vậy cho nên cũng nhìn cái hoa, cũng thưởng thức cái đẹp của hoa, mà gọi là giải thoát. Giải thoát nghĩa là mình tự do, mình tự chủ với cái nhận thức của mình rằng cái đẹp này nó mong manh, nó vô thường, nó là từ cái chất không mà sanh ra có, từ cái có nó sanh ra không. Do vậy cho nên thưởng thức cái đẹp là thưởng thức, mà không có cái sự lưu luyến, không có cái sự đam mê. Do vậy mà có giải thoát. Mà giải thoát thì gọi là niết bàn. Niết bàn cũng tức là giải thoát đức. Cho nên phàm phu của chúng ta nó thua là bị dính. Nhìn cái hoa không có giải thoát, Phật cũng nhìn cái hoa mà có giải thoát. Là vì Phật ý thức được sự vô thường, sự mong manh, sự tạm bợ, sự duyên sanh như quyết của nó. Còn chúng ta thì không có để ý cái đó. Mà muốn để ý như vậy là chúng ta phải tập, phải học Phật. Phật là tập. Tập thì chúng ta từ từ, mà từ từ thì cái sự giải thoát nó cũng từ từ. Do vậy cho nên chúng ta có thể tạo niết bàn cho chúng ta, nhưng mà gọi là niết bàn hữu thượng. Còn niết bàn của Phật á, là vô thượng, là nhìn cái qua là phải biết rằng là bản chất của nó là dai không. Cho nên không cần phân tích, không cần nghĩ ngợi rằng nó phát xuất từ ánh nắng mặt trời, từ đám mây mưa, từ nước mưa, từ công nhân, từ phân, từ đất, không cần nói vậy nữa, mà nhìn vào pháp biết bản chất của nó là duyên sanh như quyển, do vậy mà có vô thượng niết bàn. Để ý cái chữ giải thoát là vậy, tôi gọi là tu giải thoát cũng là cái ý nghĩa đó. Mình làm chủ lục căn mà phân tích thì đó là cái gọi là cái lối tích không quán, phân tích để cho thấy cái nguyên nhân của giải pháp là nhân sanh, từng món hòa hợp lại thì gọi là tích không quán, đó là cái lối quán của tiểu thừa. Còn như đại thừa thì nhìn giải pháp thấy biết ngay. Đây là cái cây này là hồi xưa này, cây này là, ta gọi là giờ ta gọi là thiết mộc lan ha. Mà hồi xưa đó khi mà nó mới nhập cảnh vào Việt Nam, nó cái cây nó to bằng xương cái dĩa nhỏ này nè, người ta cắt ra một cái đoạn cỡ chừng một tấc rưỡi, ta chỉ cần để nó trong một cái thao nước thôi, cái tô nước, cái dĩa có nước đập rồi tự nó lên cây. Nó bán cái lúc đó là công chức đi làm việc một tháng 3.000, nó bán một cái khúc như vậy là 15.000. Nhưng mà những nhà giàu ta mua, những nhà giàu ta mua ta cho là quý lắm, nhưng bởi vì người nghèo không có, không mua nổi, mình có tức là mình hơn người ta chứ gì, xài như vậy là sang chứ gì. À do vậy mà ta dám mua 15.000, tức là 5 tháng lương của công chức trung bình. Thì bây giờ đây nè, giờ nó tác hà tác tri kỳ số, loại rất dễ sống vô cùng, chắc kia là từ 5 phân và bỏ đâu sống đó. Đấy. Thế thì là cái mà cái cây mà nó quý hồi đó là bằng 5 tháng lương của công chức trung bình, nó có thật quý không? Đối với Như Lai biết quá, tất cả không có cái gì là quý hơn cái gì, nó cũng là một cái cây vậy thôi, không có cái gì gọi là sang cả. Nhưng mà phàm phu thì cho rằng mình dám xài như vậy nghĩa là mình sang hơn những người kia, không thể có được, do chỗ đó mà mình bị tiền hưởng. Còn Như Lai là cây nào như cái đấy, đều tất cả đều là duyên sanh như quyển, mà chắc chắn như vậy. Từ rác đất nước phân lao công sanh ra cái cây, rồi cái cây này nếu mà bỏ đi tưới nước vài ngày thì nó cũng từ sanh ra rác, sanh ra phân, nó trả lại cho đất nước trở lại, không có cái gì tồn tại vĩnh cửu. Vì vậy mà Như Lai nhìn sự vật hiện tượng rất là bình an, cho vậy mà có giải thoát. Giải thoát có nghĩa là mình tự chủ, mình không có bị vạn pháp nó chi phối, mà tự chủ như vậy là an lành như vậy, ta gọi là vô thượng niết bàn, ta gọi là niết bàn. Cho nên bây giờ thì tôi muốn nhắc cho đại chúng là tôi muốn nói từ cái nhỏ vậy. Thật sự là đạo Phật là dạy cho ta một cái cách sống trong hiện tại. Một cách thấp nhất là an vui và hạnh phúc, là cách sống thấp của người Phật tử tại gia. Hai là người xuất gia là phải tự tại và khinh an, tâm hồn phải cho nhẹ nhàng, đó là khinh an. Ba là đạt tới cái đỉnh cao là bồ đề và niết bàn, tức là niết bàn, tức là giải thoát đấy, phải có giải thoát. Ông tu bồ đề, ông đại ca diếp, đại mục kiền liên vân vân được thọ ký thành Phật sau này, đó là Đức Phật nói ra một sự thật. Chẳng những hàng thanh văn dương giác ở trong hải hội pháp qua được thọ ký, mà còn nhiều hạng người khác cũng sẽ được thọ ký dài dài. Đó là chỗ dụng nghĩa thầm kín sâu xa của bộ môn thọ ký trong hệ giáo lý tối thượng thừa. Thọ ký dài dài nói chấp khác đi, nghĩa là tất cả mọi người đều được thọ ký thành Phật hết. Do vậy cho nên sau này có cái phẩm hữu học thì vô học đều được thọ ký, tất cả mọi người đều được thọ ký là Phật. Thì Phật nào cũng đầy đủ ba cái đức pháp thân, bát nhã và giải thoát. Đó. Để ba cái đức này. Cái đức pháp thân. Để chúng để ý về cái đức pháp thân nha. Pháp thân tỳ lô giá na. Trong cái nghi thức thông thường á, đại chúng mà có đi thọ bát quan trai, ăn cơm rồi ta là bưng cái chén cúng nè. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Giang mạng bao thân lô giá na phàm. Thế thì là pháp thân thì lô giá na này, tức là cái đức pháp thân này nè, phải để ý cái đức này là đức gì, cái thân này ra sao. Cái đức pháp thân đây gọi là pháp thân đây là Trung Hoa ta dịch là biến nhất thiết xứ. Cái Phật đó là cái Phật vô thủy vô chung, không lúc nào không có Phật, không có thời gian nào không có Phật, không có không gian nào cái đức thanh tịnh Phật không có. Gọi là pháp thân Phật là vậy đó. Nghĩa là cái chân lý thanh tịnh trong sáng giải thoát không hề sai phạm về lập với cái mục tiêu chân lý, không có cái sai trái. Thì cái chân lý thanh tịnh trong sáng mà từ vô thủy những chí vô chung, thế thì cái đó gọi là pháp thân, cái đức thanh tịnh từ vô thủy những chí vô chung, đó là nghĩa thời gian không có lúc nào là không có pháp thân Phật tồn tại. Còn về mặt không gian thì không có chỗ nào không có ứng hóa thân Phật hiện hữu. Cho nên tôi nhắc đại chúng, mà các vị nào mà đã có nghe trước, đọc kinh trước là các vị nhớ đó. Rồi đây cái phẩm thứ 11 nói về mà Đức Phật Như Lai mà hội phân thân của mình trong mười phương về, thì hội về mà ngồi từ Vân Đông, Vân Tây, Vân Nam, Vân Bắc chặt nít hết, không có chỗ trống. Rồi lấy thêm bốn quan cảnh là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, hội phân thân của Phật Thích Ca về cũng chặt cứng hết. Rồi mỗi một hướng như vậy, một phương như vậy, mượn theo 200.000 muôn ức na do tha cõi nước, mà tám phương như vậy, phân thân Phật Thích Ca cũng ngồi chặt nít hết để mà sắp giới thiệu Đa Bảo Như Lai cho đại chúng. Bất qua hai hội là phải có cái điều kiện đó, điều kiện hội phân thân của cái ông giáo chủ cõi đó, ông giáo chủ mà đang nói cái pháp hoa của cõi đó, hội về thì mới có thể ra mắt được Phật Đa Bảo Như Lai trong phẩm 11 tới đây. Tôi nhắc cái điều này để nói nhắc cái đại chúng là về không gian thì chúng ta phải quan niệm rằng không có chỗ nào là không có Phật. Về thân Phật thì trong không gian nào không có chỗ nào là không có Phật. Còn về mặt thời gian á, thì cái tháp Đa Bảo Như Lai cái từ vô thủy dĩ chí vô chung, không có lúc nào là không tồn tại. Cho nên sau này mà ta học về ông Phật Đa Bảo đó, tức là ta học về bổn giác của chúng ta. Còn học về Đức Phật Thích Ca nói mình đang dạy đây á, là một vị Phật gọi là thủy giác. Thì nói hai ông Phật đó để mà nhắc với trong mọi người chúng ta rằng chúng ta ai cũng có cái đức tánh bổn giác thanh tịnh trong sáng Phật, tức là Phật tánh của chúng ta, từ vô thể vị trí vô chung, cái đó tồn tại vĩnh viễn trong con người của chúng ta ai cũng có. Nhưng mà nếu mà không có điều kiện, không có lý do chính đáng là cái đó không gặp được, người ta không thấy được, người ta không biết được, người ta không phát hiện được cái bổn giác của mình muốn có. Giống như là cái tháp của Phật Đa Bảo, và Phật Đa Bảo có vĩnh viễn trong không gian và thời gian, nhưng mà nếu không có trường hợp Phật Ca nói kinh pháp hoa, nói chân lý để dạy cho chúng sinh, thì không có cái tháp và Phật Đa Bảo hiện ra để tán thán, để chứng minh đầu. Cho nên dầu tháp Đa Bảo, Phật Đa Bảo vẫn có vĩnh viễn trong thời gian mà người ta không biết, không thấy. Thí dụ như bây giờ cũng có tháp Đa Bảo vậy mà không ai thấy hết. Hay nói một cách khác nữa là nè, bây giờ đây nè, trong mọi người ai cũng có cái tri kiến Phật, cái Phật chất, Phật tính của mọi người, mà nếu không có tôi giảng cái pháp hoa để gợi ý cho các vị, thì các vị có biết được các vị có cái tri kiến Phật, có Phật chất, có Phật tính không? Không có. Vậy thì cái thị giác, cái bổn giác của các vị vốn có, mà bây giờ biết được nó vốn có là do có cái thị giác, có nghĩa là do tôi gợi ý, tôi diễn đạt ý kinh các vị nghe, thì các vị tỉnh ngộ, bây giờ đang tỉnh ngộ, đang nhận thức. Thế thì từ cái nhận thức tỉnh ngộ này mà mình biết rằng mình có cái bản giác của mình là Phật đó. Cho nên đọc cái này nó đi sâu vậy đó, nó liên quan hết từng phẩm vậy đó. Cho nên là cái chữ pháp thân đó nha, để ý từ vô thủy tới vô chung, không có lúc nào pháp thân Phật không có. Và về mặt không gian á, về mặt thời gian thì vô thủy tới vô chung, về mặt không gian thì đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, trong cái danh từ nhà Phật nó có cái từ mười phương, mười phương là đông tây nam bắc, tứ duy tức là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, là bốn cạnh mà, thượng hạ, phương trên phương dưới, nên đây gọi là thập phương. Nên người ta nói là chín phương trời mười phương Phật là vậy đó. Phật có thể chủ trương có mười phương, còn trời á thì gọi là chín phương trời, là gì đó. Kể ra người thế gian cũng hay đấy, người ta nói vậy người ta không biết ta nói gì, nhưng mà kể ra cũng hay đó. Là bởi vì trời theo giáo lý của đạo Phật đó mà, nó có chín nè. Một đó là ta gọi là dục giới ngũ thú tập cư địa, đó là một địa tức là một cõi đấy. Hai đó là cõi dục nhé, cõi dục có một à, ta gọi là ngũ thú tập cư, có nghĩa là trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở chung nhau, gọi là dục giới ngũ thú tập cư, có một cõi. Còn cõi sắc thì chia là bốn, chia là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền người ta gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc địa, tam thiền gọi là ly hỷ như lạc địa, tứ thiền gọi là xá niệm thanh tịnh địa. Rồi cõi gọi là vô sắc á, vô sắc là cái cõi mà sai lầm á, mà ta cũng gọi là trời, là không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở xứ địa, phi tưởng với phi tưởng xứ địa. Thế thì là về trời á, thì nó có chín cõi. Mà tôi không biết ai mà nghiên cứu đạo Phật hồi nào mà trong cái bình dân người ta nói chín phương trời. Tôi thường đem tôi lại tôi cầu nguyện chín phương trời mười phương Phật. Tôi giái cho gia đình được hạnh phúc, là con cái được học hành, cho nên người thường đem tôi cầu nguyện chín phương trời mười phương Phật. Mà không biết ai phát minh mà giảng cho bá tánh nghe hồi nào bỏ dùng cái từ bây giờ tôi nghĩ hay ấy chứ. Thế thì là Phật, pháp văn Phật là biến khắp mười phương là vậy đó. Đông tây nam bắc tứ duy tức là bốn phía cạnh đấy, mà phương trên phương dưới. Nhưng mà nói phương trên phương dưới bây giờ tôi mới nghĩ ra, mà mình phải nói rằng cái đạo Phật lạ lùng. Tại sao trước đây mấy nghìn năm mà Đức Phật đã biết? Galileo thì mới hồi thế kỷ thứ 16 à, mới biết rằng là quả đất này quay chứ không phải là bằng mặt, mà trời á không phải giống như cái nắp vuông, giống như cái lòng bàn mà đậy đồ ăn trên một cái mâm. Thì Galileo mới biết đây, mà biết được cái đó rồi thì thành ra một cái tay tử tội. Còn ở đây là 2540 năm, mà tại sao ông Phật ông biết như vậy? Rõ ràng là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên ông nói rằng là đông tây nam bắc tứ duy rồi thượng hạ, có nghĩa là cái quả đất của chúng ta là không phải ở dưới chót gì hết, nó không phải ở dưới chót, còn tất cả cõi nước gì đó ở trên không phải vậy, mà là nó lờ lửng, nó quay tròn, không nói quay tròn, không nói thêm như vậy, mà nói rằng thượng hạ có nghĩa là nó lờ lửng rồi. Khiếp đảm ông Phật là cái chỗ đó. Cho nên nhìn bằng con mắt khoa học thì Phật là nhà khoa học vô song, nhìn về con mắt triết học thì đạo Phật là triết học, khó mà triết học nào mà cật vấn, mà lý luận mà hạ triệt hạ được đâu nha. Hay, từ đó hay quá. Rõ ràng ông biết rằng là quả đất lơ lửng mà. Còn cái chuyện xây ra cái gì thì ông ngài chưa cần nói, là tại vì nó chưa cần cái đối tượng đệ tử nghe, chưa cần nói nữa, cho nên Phật không nói nữa, không cần giải thích gì. Có giải thích đi nữa nó nghe nó cũng, dầu là đúng đi nữa nó cũng trở thành như mê tín mà thôi, bởi vì nó không có khả năng tác nghiệm, không có khả năng chứng minh. Thì lời Như Lai nói, nếu mà nó có nghe, nó có thương, nó kính mà nó nghe thì nó cũng chẳng có được cái lệ gì, cho nên không nói nữa. Mà nói mười phương là biết rằng ông già này là khoa học, là sư tổ của khoa học hiện đại nữa, chứ đừng nói thời xưa. Dám nói mười phương chứ không phải là chín, không phải là tám. Nếu mà tám thì là nó giống như cái mâm để đồ ăn, người ta có thể chia cái mâm này ra đông tây nam bắc và bốn cạnh, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Mà quả đất này không phải như cái mâm để đồ ăn, cho nên còn có phương trên. Một phương trên không phải là phương trên, rồi cái mâm này là tột đỉnh với thấp, cho nên còn có phương dưới, nghĩa là cái mâm này nó không phải là để ở dưới thấp nhất, mà nó lơ lửng trên nó, dưới nó vẫn còn cái gì nữa, bao nhiêu hư không nữa chưa cần nói, tại vì chưa cần, cái đối tượng chưa cần hiểu biết cho nên chưa cần nói. Thành ra là cái từ pháp thân là trong mười phương biến khắp mười phương, không chỗ nào là không còn. Còn ngày nay đây mà ta sống đây đó, mà ta sống đây là ta sống trong pháp thân Phật. À, cái đạo lý mình ta phải hiểu vậy đó. Ta đang sống trong pháp thân Phật, ta đang sinh hoạt trong pháp thân Phật, và pháp thân Phật cũng tức là pháp thân của ta. Ta cũng có pháp thân, và pháp thân ta cũng trùm khắp y như vậy. Nhưng mà bây giờ đây là ta sử dụng cái này, là cái thân này là cái thân ứng hóa thân. Vì để ví dụ cái đó, tôi nói ví dụ như giờ nước biển mênh mông, nước bốn biển mênh mông khắp cả bốn biển năm châu, thì nước là cùng khắp như vậy. Mà hiện giờ đây chúng ta là ví như những cái bong bóng, những cái bọt của nước biển. Thế thì là những cái bọt, những cái bong bóng mà nó nổi trong nước biển, tất nhiên nó là cùng với nước biển là một thứ. Chẳng qua là cái lúc nó nổi bọt thì gọi là bọt biển, lúc nó sanh thành bong bóng thì gọi là bong bóng nước biển. Nhưng mà nếu mà cái bong bóng, cái bọt đó mà nó bể đi, nó tan đi, thì nó tan trở thành ra nước biển là một thứ. Nhưng mà do một cái nhân duyên, nó gọi là nhân duyên, điều kiện nào đó, thì cái nước biển lại trở thành ra bong bóng và bọt liên tục tiếp tục như vậy. Thế thì là hiện tượng sanh già dạng pháp mà hiện tượng ở trên con đời này, trong đó có cả hữu tình là cái loài người của chúng ta, cũng là một loại bọt bong bóng duyên sanh trên cái mặt bản thể vô cùng là cái pháp thân đó. Do vậy cho nên là cái người, kinh mới nói rằng cái người nào mà nghe thọ thì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa tu hành chân chánh, thì Phật lấy y mà trùm lấy tay mà xoa đầu, lấy vai mà gánh, là vậy đó. Ta đang ở trong Như Lai, ta sinh hoạt trong Như Lai, y như những cái bọt, cái bong bóng sống mòi đang nổi chìm ẩn hiện trên cái biển, mặt nước của biển phẳng lặng vô cùng kia vậy. Tư duy cái chỗ đó mới thấy cái sâu sắc của đạo Phật. Do vậy cho nên ta cùng Phật không có gì khác, không có gì khác. Về mặt ứng thân, ta có khả năng thành Phật, Phật đã thành Phật, ta cũng có khả năng thành Phật. Về mặt pháp thân, chúng ta là hiện tượng, chúng ta là bong bóng, là bọt của nước biển. Vậy thì ngày nào bong bóng bọt này bể đi, tan đi, thì bong bóng bọt này tan, hòa tan trong nước biển kia. Chỗ đó là cái chỗ phải thích thú. Cho nên sự sanh diệt, diệt sanh chẳng qua là những cái hữu cùng đó, nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng, có chuyện gì đáng sợ cả. Do vậy mà vấn đề sanh già bệnh chết, mà người mà hiểu đạt, ăn ngon vẫn biết là ngon, nhưng mà vấn đề là phải làm chủ, lấy cái khẩu vị của mình, tập là tập cái đó đó. Đừng để cho cái ngon này nè, mà nó làm mình mất cái tự chủ, nó làm mất cái độc lập của mình. Vì nó mình phải đi ăn cắp, vì nó mà mình phải đánh vợ hại con, vì nó mà mình phải tham lam, nghĩa là hối lộ vân vân. Thế thì là vì cái ăn làm cho mình mất đi cái tự do, cái tự chủ, nó sinh ra tiệt phượng. Chứ còn cái đời sống là vẫn cứ sống như bình thường, nhưng mà phải làm chủ, tập làm chủ để cho có tự do, để cho có tự tại với lục căn của mình. Luôn luôn cái lời sống mình phải vận dụng trí tuệ, lúc nào cũng vận dụng cái ý thức, tỉnh thức, để đừng có để cho dục vọng nó làm chủ. Trong đó kể cả sự sinh tử, cũng đừng để cho sự sinh tử nó làm chủ. Mà biết rằng tử để rồi sanh, mà sanh là đương nhiên có tử. Thành ra tử không phải là một cái điều đáng ngạc nhiên và đáng sợ sệt. Tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, còn gì nữa mà sợ chứ. Đạo Phật dạy là dạy cái chỗ đó, dạy cho con người một cái đời sống an lạc trong hiện tại là chấm. Còn cái chuyện tương lai đừng có lo, khỏi cần lo, nó cũng tới thôi. Tương lai cái chất liệu làm bằng hiện tại. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, một cái nhà máy nó thải ra cái nước thải ô nhiễm vô cùng, uống vô là chết, cây cối là trồng cũng chết. lúa rùa ruộng lúa hoa màu gì là bị cái nước thải nó cũng chết, và người ta tất nhiên là uống vô là chết rồi. Thế thì là bây giờ đừng có lo cái gì hết á. Cái thứ nước dơ này nè, ngay trong cái nước dơ này nhá, bây giờ người ta có cái cách xử lý. Ta dùng cái từ, không biết từ gì, giờ ta dùng cái từ xử lý. Mà các cái nhà máy mà xí nghiệp tối tân trên thế giới bây giờ là nhà máy nào, xí nghiệp nào, nhà máy công nghiệp nào cũng có cái bộ phận xử lý về môi trường. Cho nên bao nhiêu cái chất nước thải đều phải xử lý hết rồi ta mới cho ra sông ra ngoài. Thế thì là cái nước độc nước dơ, cũng như mình đây giờ chưa có điều kiện xử lý thì ô nhiễm môi trường. Chứ cái ngày nào đó người ta có điều kiện người ta xử lý. Xử lý thì ngay cái nước dơ này nè, nó không còn là nước dơ nữa, ngay cái nước độc này không còn là nước độc nữa. Thế thì bây giờ mà ta xử lý cho cái nước này nó không dơ không độc, vẫn uống có thể được mà. Những cái nước mà mình uống đây là nó đã từng rửa hết trơn những cái gì dơ dớt trên thế giới đấy chứ. Cả thế giới, cả núi đồi, cả rừng rậm, cả những tất cả những cái gì dơ dớt nhất đều rửa hết. Nhưng mà rồi tự nó quá giải, rồi mình xử lý, rồi mình lọc, mà nó thành cái nước trong. Mà nó trong rồi là dùng được rồi thì ngày mai cũng trong, thì ngày mai, ngày mốt nó cũng trong, và nó giải đi khe ngoài sông rạch nào nó cũng thành nước trong. Nó cũng thành nước trong, cũng thành nước hữu dụng, uống được, trồng cây tưới là làm ruộng được, tưới cây được. Thế thì là vấn đề là bây giờ đây là mình cần để về cái phải xử lý cái nước cho trong. Mà ngay bây giờ nước trong đã xài được thì cái ngày mai ngày mốt nó chảy đi đâu trong sông ngoài cây lạnh nào nó cũng trở thành cái thứ nước hữu dụng có giá trị nuôi sống cả con người và cả thảo mộc. À, vấn đề của nó là vậy. Cho nên ngay bây giờ đây chúng ta phải lo cho cái hiện tại của chúng ta, mà tâm hồn nó trong sáng, mà nó thanh tịnh, mà nó an lành, thì ngày mai ngày mốt cũng là cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái an lành đó chúng ta vẫn còn hưởng dài dài. Mà cái quan trọng là cái ta phải xử lý nước cho trong tại đây, rồi mới cho chảy ra, mới cho đi các sông ngoài khe rạch, thì vĩnh viễn cái nước đó đi tới đâu vẫn là nước trong sáng, nước trong sạch, nước hữu dụng. Chứ còn bây giờ mà lọc không lo xử lý bây giờ, mà không xài được bây giờ, cái nước này bây giờ không xài được, không xử lý, không lọc, mà ở đây mà hy vọng cái nước này mà cầu nguyện mà giáng sinh mà chờ đợi ngày mai ngày mốt ngày bữa kia cái nước này nó trở thành ngon ngọt là một chuyện vô lý, không thể có được. Muốn cho cái nước có giá trị thật sự là phải xử lý ngay bây giờ, phải uống cho được bây giờ. Thế thì là chừng đó nó chảy đi đâu và bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu trăm năm ngàn năm nữa về sau nó vẫn là cái nước đông và nước ngọt. Do vậy cho nên cái vấn đề hiện tại của kiếp sống con người là cái cần thiết học Phật để mà đáp ứng cái đó. Ngày nay mà nước xử lý không được, không trong, thì cái nước này cho chảy đi đâu đi nữa, rồi giáng sinh, rồi cầu khẩn gì đi nữa, bao nhiêu cũng không, cái nước đó vẫn không xài được. Nói như vậy để tôi nhắc với đại chúng là chúng ta với cái ý tưởng thô sơ, không có đi sâu vào đâu, biết bao nhiêu người kỳ vọng trông chờ ở cái sự an lạc của đời sau, mà ngay nơi kiếp sống hiện tại chịu khổ, tụng kinh thôi là tụng hết sức, tụng nực nổi, tháng này nực ghê gớm lắm, mà bữa nào đúng giờ cũng tụng, mặc áo vô rồi chuông rồi mở rồi nhang đèn lại lục, có khi một đêm tụng 3-4 lần. Mà hiện giờ thì cái tâm trí của mình không hề làm chủ, không hề cởi mở được phiền não vô minh gì hết, tham lam, giận dữ, si mê, tham tài, tham sắc, tham danh vẫn còn hết, mà chỉ tụng niệm giáng sinh cầu nguyện để lấy cái này mà làm cái điều kiện để an lạc ở những năm sau hoặc ở đời sau. Đó là một sự sai lầm hết sức lớn lao ở trong đạo Phật. Nước thải mà không xử lý thì anh cho nó chảy đi đâu cũng vậy thôi, và bao nhiêu năm sau cũng là nước độc thôi. Anh phải xử lý cái nước này đem lên mà nấu mà xài cho được, thì đương nhiên là nó chảy đi đâu đi nữa, xong rồi cái làm nào, và bao nhiêu ngày sau, bao nhiêu năm sau vẫn là nước có giá trị trong. Cái tâm của ta, phiền não vô minh của chúng ta giống như những cái chất độc ô nhiễm môi trường vậy. mà trong cái chất độc ô nhiễm đó, cái nước trong vẫn còn trong đó, cái nước trong sạch nuôi dưỡng con người và dân dân qua màu vẫn còn trong đó. Vấn đề là xử lý để bỏ cái chất độc, gạn bỏ cái chất độc. Thì ngay bây giờ uống được, mà chả đi đâu cũng đều là nước quý. Tôi để ý cái đó, chứ không có cầu nguyện dân sinh ở tương lai đâu. Xử lý nước trong rồi thì ngày mai cũng trong, tháng sau nó cũng là nước hữu dụng. Ta là để ý về cái pháp thân á. Và chính học cái từ pháp thân này nè, nó biến với thuyết xứ như vậy, cho nên nó được một cái lợi nữa là tu hành làm tất cả những việc lành mà không hề nhờ một ông thầy nào làm sớ như thầy. Cái hay là chỗ đó đó, làm sớ giờ tốn 20.000 bạc mới kịp chơi nha. À, mình ở trong pháp thân Phật, giống như giờ đây mình ở dưới ánh sáng mặt trời đây nè, ra nằm ngoài ánh sáng mặt trời đây nè, ngồi dưới ánh sáng mặt trời nè, thế thì là mình nhắm mắt mặt trời cũng soi rọi rõ, mình có ngủ gục ở dưới ánh sáng mặt trời thì mặt trời cũng soi rọi rõ, và nước miếng mà có chảy ra đây thì cũng chảy dưới ánh sáng mặt trời, rồi mà ngủ rồi quên ở trên rồi tiểu bậy trong quần thì cũng tiểu dưới ánh sáng mặt trời chứ tiểu đâu. À, ủa, nói nghe người ta nói mình nói tục cho nó vậy thôi. Mà còn cái tệ hơn nữa là cái mình nó tè rồi nó xuống rùm đó, thì cũng ở dưới ánh sáng mặt trời cho nó ở đâu. Tức là pháp thân tỳ lô giá na biến với thiết xứ, thì có cái việc lành nào mà Phật không biết mà phải làm sao tốn 20 chứ. Phải nhờ người ta đọc chi mà để cho ta chấp giữa bằng Phật là ác đức như vậy là nghĩa làm sao. Ờ, cái này người ta đọc chấp thiệt đó nha. Có đọc cả mấy ngàn tên nếu mệt quá chết giữa bằng Phật, thế là tính làm phước mà không nên phước, quyết tẩy trần e lại nhiễm trần, đang mình làm tội đó. Có 20.000 bạc mà gom cả 4-5.000 người ta đọc người ta chết, thế thì là mỗi người đầu tiền vô để giết người ta, tội không? Trong khi đó ta học cái pháp thân thì lôi giá na biến nhất thiết xứ rồi, không có tốn 20, cũng không có đâu tiền lại để tạo điều kiện cho người ta chết. Là vì sao vậy? Là vì mình sống trong tỳ lô giá, giá na Phật. Còn nói về ấn thân Phật, là Phật Thích Ca biểu diễn cho biết rằng là Ngài mượn 8 phía, mà mỗi phía mượn thêm 200 muôn ức hàng hà xa thế giới, mà phân thân của Ngài ngồi không đủ. Bây giờ đây nè, Phật tử tin điều Phật nói hay không? Nếu không tin thì đừng đi chùa nữa. Mà nếu đi chùa nữa thì phải tin. Mà tin như vậy có nghĩa là tin, nghĩa là trong cái không gian này không có chỗ nào là không có Phật. Thế thì tại sao mình làm việc lành mà mình sợ Phật không biết? Mình phải mướn người ta làm sớ, ta tụng để cho chết người ta. Đấy, vấn đề là cái chỗ đó mình học không? Và lại nữa, cái từ sớ là cái từ đó nó phát xuất từ cái chế độ phong kiến. Ta muốn dâng cái gì cho vua ta gọi là sớ. Mà ông Phật của chúng ta không phải là cái người mà có cái óc phong kiến. Mà nếu muốn nói vậy thì bây giờ là phải nhờ ông viết cho tôi một cái lá đơn, và nhờ thầy đọc cho tôi lá đơn. Mà bây giờ đã có ai nói vậy đâu. Mà cứ nhờ thầy làm cho con lá sớ. Như vậy nghĩa là lỗi thời rồi. Kể cả cái từ mà mình dùng, cái việc của mình làm nó lỗi thời, nó không hợp. Cho nên là nói cái này á, nghe thì nó có một cái số Phật tử không có bằng lòng. Nhưng mà không bằng lòng thì thôi, chứ giờ tôi làm pháp sư mà. Gọi là tôi giảng kinh, tôi phải dựa theo ý kinh chứ. Nhưng mà nó có số đau lòng. Nhưng mà đau lòng thì cái chuyện đó xưa nay vẫn có, hồ kỳ Đức Phật tồn tại thế cũng có. Vấn đề là ở đây là các vị nghe rồi suy nghĩ, tôi gọi là văn nhi tư, tư nhi, nhi tu. Mình thấy mà mình suy nghĩ mà mình thấy là cái hiểu biết của mình hồi đó giờ sai lầm. Mà sửa lại đó thì là cái người đó ta bắt đầu cái bằng đoạn trừ về kiến hoặc đó, tức là sai lầm về nhận thức mình đã bỏ được, là mình chứng quả tu đà hoàng. Còn nếu mà mình cố chấp cái ý kiến sai lầm của mình thì ta gọi là kiến thủ và giới cấm thủ, là mình không có cái cơ hội để chứng quả tu đà hoàng đâu. Do vậy cho nên là trên cái việc tu hành đó là phải cải tạo và xây dựng, cải tạo những cái tư tưởng nào mà nó không phù hợp chân lý, xây dựng những cái kiến thức nào mà mình nghe trong kinh, mình nghe Hòa Thượng Hữu Trí Thích nói mà đúng là mình sửa, điều đó không có gì gọi là xấu hổ đâu. Phải có vậy nó mới tiến chứ, chứ còn bảo thủ thì làm sao tiến được. Thành ra tôi nói về cái đức pháp thân, đại chúng để ý hay là cái đức bát nhã là gì. Cái đức bát nhã tôi cũng gọi là trí đức, tức là phải bồi dưỡng cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao vô thượng. Mà đạt tới đỉnh cao vô thượng ta gọi là vô thượng bồ, bồ đề đó, tức là trí đức. Mà đức Phật mà thành Phật là hoàn thành, đạt tới đỉnh cao của trí đức. Như tôi nói nãy đó, mà khi mà đạt tới đỉnh cao của trí đức, tức là cái trí mà nhận thức chân lý rồi, sống đúng, sống hợp chân lý, thì tự cái nguyên do sai lầm, tội lỗi không có, thì nó tự có vô thượng niết, niết bàn. Do vậy cho nên gọi là niết bàn, tôi gọi là đoạn đức, cái đức đoạn trừ hết cái phiền não vô minh. Cũng gọi đó là giải thoát đức, niết bàn cũng gọi là giải thoát đức, cũng gọi là đoạn đức. Muốn có niết bàn là phải đoạn trừ hết những cái phiền não vô minh, những cái nhận thức sai lầm về, về hiện tượng bản hữu, thì gọi là đoạn đức. Và chính vì không còn nhận thức sai lầm nữa, cho nên là nó có sự cởi mở, sự tự do, sự tự tại trong cuộc sống, cho nên ta gọi là giải thoát đức. Thành ra đoạn đức cũng gọi là giải thoát đức. Trí đức cũng tức là bồ đề đức, bồ đề là đỉnh cao của trí tuệ. Thì Phật nào cũng có ba cái đức như vậy. Chúng ta tu hành rồi chúng ta cũng có ba cái đức như vậy. Không học cái này kỹ thì là cái hiểu biết nó mơ mơ màng màng, nó sanh ra cái mê tín đời này qua đời khác, tội nghiệp lắm. Đạo Phật không có lợi lạc cho người ta. Nói một cách khác, giản đơn và người ta có thể dễ hiểu, là Phật nào cũng có bồ đề và niết bàn. Bồ đề là trí đức, mà niết bàn là đoạn đức. Cho nên quốc độ của Phật thì dứt khoát không có cái điều kiện để gọi là ô nhiễm môi trường, cũng không có lý do sanh ra sự khổ đau hoặc là xấu xí. Là bởi cái lẽ cái tâm của con người mà ta vui vẻ, nó thoải mái, thì ta đi đâu nó cũng là cái cảnh cũng là vui vẻ thoải mái. Ngược lại cái người mà trong tâm trạng buồn bã, nó ưu bi, nó khổ não, thì đi đâu nó cũng buồn bã, ưu bi, khổ não mà thôi. Nguyễn Du gọi là cảnh nào cảnh sẵn, cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái người buồn thì cảnh nào cũng là cảnh đeo sầu, không có vui được. Còn ngược lại cái người vui thì là đi đâu cũng vui, ở đâu cũng vui. Cái tâm trạng nó vui thì ở đâu nó cũng vui. Cho nên cái đi chơi, cái đi du lịch nó cũng y như vậy đó. Bản thân mình thí nghiệm được mà. Có những cái lần mình đi chơi, mình đi về du sơn, đi ngoạn thủy, đi núi, đi rừng, có những cái bữa, cái lần đi mình đi vô cùng sung sướng, bằng lòng vô cùng, thoải mái vô cùng. Nhưng mà lâu lâu rồi cũng có những cái lần đi vì bạn bè, hoặc là vì quá nản, buồn nản một dịp gì đó, mà nghĩa là mỗi cái có đi để mà cắt đứt những cái nỗi buồn da diết này mà đi, thì cái lần đi chơi đó cũng núi, cũng biển, cũng là ăn ngoài gốc cây, thì cũng có bơi lội ở dưới sông dưới hồ vậy mà không thấy vui, là tại vì buồn, cái tâm hồn của mình buồn. Thành ra cảnh giới của chư Phật là nó đẹp, là trong kinh mà thường nói vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não sang hô vách vân vân, là ý nói rằng là cái người mà là cái tâm mà nó quan hỷ, nó thanh thoát, nó trong sáng rồi thì nhìn đâu đều là đẹp đẽ. Kinh Diêm Ma Cật gọi là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Tâm thanh tịnh trong sáng thì nhìn đâu cảnh giới nào cũng đẹp đẽ. Có những cái đoạn kinh mà ta gọi là, tôi dùng cái từ có bài kinh gọi là hằng dũng giới hương đồ, vinh thể thường trì định phục, dĩ tư thân bồ đề diệu hoa, biên trang nghiêm tùy sở đủ xứ thường an lạc. Thay vì người ta lấy phấn người ta trao dồi cho đẹp đẽ, đây ta lấy giới làm phấn để thoa thân, lấy định thiền định mà làm áo để mà mặc hàng ngày, và lấy cái trí tuệ mà làm cái hoa để mà trang điểm trên đầu, trên áo người ta, Vì vậy cho nên người đó ở đâu thì cái chỗ đó trở nên an lạc. Hằng dụng giới hương đồn chính thể, tức là lấy hương, lấy giới, lấy định, lấy tuệ. Cái người tu mà có giới thì nó là nó giữ được cái tính chất độc lập, tự do của con người. Cái người giữ giới nó có độc lập, nó có tự do, nó làm cho con người tăng trưởng và bằng lòng với cái độc lập tự do của mình. Tôi nói ví dụ như giờ cái người mà không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nội năm giới của Phật tử tại gia thôi mà giữ trọn được, nó làm cho con người hãnh diện lắm chứ. Con người có cái địa vị, cái phẩm chất con người cao lên và độc lập tự do. Mà cái người giữ giới là người hoàn toàn đủ bảo đảm sự độc lập tự do cho chính mình. Tôi nói ví dụ như giờ giữ gìn cái giới bất sát, không giết người, không giết hại, thế là các vị ai mà bắt bớ, ai mà động chạm tới các vị về cái việc mà hành động hung hãn của các vị đâu. Thế thì luật pháp không can thiệp và dư luận không ai phê pháp được, thế thì người đó không phải là người độc lập tự do đó sao? Cái giới thứ hai này, cái giới không có trộm cắp. Không trộm cắp thì cũng không có vấn đề hình sự theo dõi bắt bớ, và nhân phẩm địa vị của con người trong xã hội đáng hãnh diện lắm chứ. Thì con người này đâu có sợ về mặt luật pháp, đâu có sợ về cái sự chê bai dư luận, đâu có sợ về cái nhân phẩm của mình bị mất mát gì. Thế là người giữ giới không trộm cắp là bảo đảm cho mình một sự tự do, một sự hạnh phúc, một đức tính tự chủ rất là an toàn. Thì không tà dâm cũng vậy. Cái người mà lỡ mình nó lẹo đẹo, nó lặng nhặng về vấn đề tình cảm giữa anh này chị kia, anh kia chị nọ, lang mang á, là nguy hiểm vô cùng. Làm gì có tự do, hạnh phúc rất là mong manh, chỉ trong một giai đoạn nào đó chớp nhoáng chập giật mà không làm sao có hạnh phúc an ổn lâu dài. Là vì cái tình cảm nó lăng nhăng, nó bất hợp lý mà. Thế thì là cái người thế giới độc lập, đời sống độc lập, ngẩng mặt lên trời mà đi nhìn ai nhìn thẳng mà không hề có hổ thẹn. Thế thì là tự do hạnh phúc lắm đấy chứ. Còn vấn đề nói láo, nói dối, nói chiều, nói lời theo dịch cũng vậy. Giữ được cái giới đó, một con người coi không còn e dè, không còn hổ thẹn với lương tâm, cũng không có là dè dặt hổ thẹn với mọi người. Còn như là bên nam mà giữ cái giới không uống rượu thì quá tốt rồi. Nó là nguyên nhân của bốn cái thứ giới vừa nói đó có thể xảy ra, dù nó không phải là bốn cái giới đó. Không phải giết người, không phải trộm cắp, không phải tà dâm, không phải nói dối, mà nó có thể là nguyên nhân của giết người, của trộm cắp, của tà dâm, của nói dối. Thì bữa hôm nay lần rồi tôi đi về đây thì tôi cũng thấy là vừa uống rượu là cái quán kia là cách đó là 200 thước là đụng té bẻ đầu. Thế thì rượu đâu phải là giết người, nhưng mà nó nguyên nhân làm cho chết người, làm cho khổ mình và khổ cái người mà lỡ gây phải cái tai họa đó. Cho nên là hằng dũng giới hương đồ vinh thể mà thường trì định phục dĩ tư thân bồ đề dĩ qua biến trang nghiêm tùy sở trụ xứ thường an lạc. Giữ được cái giới cái định huệ thì ở đâu đều có an lạc. Còn quốc độ của chư Phật thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ phát xuất từ nơi cái chân lý tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Nghĩa là cái tâm mình mà an vui mà thanh tịnh thì cõi nước nó trở thành an vui thanh tịnh đẹp đẽ. Thật lý mà suy, nếu như toàn quốc độ cấu tạo bằng vàng bạc lưu ly va le sa cự thích châu mã não san hô hổ phách thì các thứ ấy còn quý giá gì nữa mà ham. Nếu như toàn quốc độ mà cấu tạo bằng những thứ đó thì còn quý giá gì chứ. Chẳng qua đó là Như Lai vận dụng cái lối chứa pháp phổ biến thế giới tất đàn, tức là nói pháp mà chiều theo cái ý thích của mọi người, nói cho đẹp ý, cho vừa lòng, cho êm tai, để mà dẫn dụ những chúng sanh còn nặng lòng tham lam báo vật, để cho họ nghe, bằng lòng họ nghe cho họ ham cái đã, sau đó mới từ từ mới mở mở cái tri kiến cho họ rằng là tất cả các pháp đó nó không có đem lại cái gì hơn. Bằng cớ là chẳng hạn Như Lai Thế Tôn đây, nếu mà trong lúc chưa tu hành vẫn có thể ở trong địa ngọc cung sơn vàng bạc đầy nhảy kia mà, nhưng mà nhìn bằng con mắt của người trí có trí tuệ thì những cái thứ vàng bạc lưu ly pha lê xa từ đó không đem lại hạnh phúc an lạc. Cho nên Như Lai mới đi tu đây nè. Thì bây giờ chẳng lẽ là thành Phật là ham cái thế giới đẹp đẽ như vậy sao? Do vậy cho nên đại chúng đấy đừng có mong cầu cái thứ thế giới đó. Bằng cớ là các vị thí nghiệm, có những lúc mà người ta ở trên những cái nhà giàu sang đầy đủ thứ tiện nghi mà người ta đau khổ vô cùng, tối tân đó là không. Cái này là cái có thật mà. Ngược lại có những người có những nhà, cái hoàn cảnh của người ta, chồng vợ con cái cha mẹ thuận thảo hòa vui á, người ta không có tiền nhiều đâu, nhưng mà người ta an lạc, người ta hạnh phúc. Điều đó thấy rõ mà, thí nghiệm bằng bản thân của mình được mà. Do vậy cho nên là cái người mà học đạo mà để ý, nó cũng có cái lợi là khi mình nghe giáo lý đạo Phật rồi về mình thí nghiệm coi. Một ngày vô 1 triệu mà ưu tư, mà sầu não, mà lo lắng, quay cuồng thì cái người đó không sướng đâu. Ngược lại cái người mà mỗi ngày chỉ làm được 15.000, 20.000 thôi, mà ta khéo sắp xếp cái cuộc sống của gia đình thì cái gia đình của cái người này nó an vui hơn nhiều và tự tại hơn cái người mà ngày vô 1 triệu hay là 5 triệu kia. Cái đó tự mình cũng thí nghiệm được mà. Thành ra cái người tu người ta nghe kinh, người ta thí nghiệm để ta tìm cái cách xây dựng cái cuộc sống hiện tại là chánh đó nha, chứ đừng ảo tưởng nha. Tôi thì bây giờ cái là tôi nhắc nhở điều đó đại chúng suy nghĩ và coi. Giống như tôi nói chuyện cái vấn đề là xử lý cái môi trường ô nhiễm về nước hồi nãy đó. Ngay bây giờ mình phải xử lý cái nước này uống cho được. Thì cái nước này nè, chảy tới đâu và ngày nào về sau này đều là cái nước quý cả. Ta mà ngày này mà ta làm, ta tu hành mà cho giữ cái điều mà Phật dạy cho ta có an lạc hạnh phúc, thì đời sau cái dòng sanh mạng của ta nó cũng chảy đi khắp cùng, không biết là xứ nào đất nào, mà cái nước đó nó chảy đi tới đâu vẫn là nước trong, nước sạch, nước đẹp mà. Chứ đừng có hy vọng là cái hồn của mình đây nó còn nguyên nha, không có đâu. Cái thuyết mà cho là có cái hồn còn nguyên đó là hiểu đạo sai, không trúng đạo. Mà mình phải hiểu rằng là xử lý cái nước trong một nhà máy này mà thật trong, thật sạch thì bây giờ ở đây uống được, mà khi nó chảy bất cứ là chảy đi đâu, chảy ngòi nào, lạch nào, mà thời gian nào, nước đó vẫn là nước ngọt, vẫn là nước mộng. Chứ không nhất thiết là phải là cái nước đó nó ở một chỗ và nó tồn tại vĩnh viễn đâu, mà nó cứ nó chảy, chảy đâu cũng được, chảy không đều là nước mộng. Thế thì ta tạo những cái nhân lành, những cái nhân thiện thì là cái sự sanh diệt, diệt sanh của chúng ta vẫn cứ liên tục, mà lúc nào nó cũng vẫn là an vui, vẫn là hạnh phúc. Là cái nhân mà ta đã xử lý, ta bỏ cặn bã rồi, thì cái nước nó chảy đâu cũng tốt, cũng ngọt, thời gian nào cũng ngọt, cũng tốt. Cái điều mà tôi nói đó, tôi chỉ hé ra một tí như vậy đó, mà tôi biết rằng là còn nhiều người rắc rối hoang mang về cái vấn đề. Tôi học thời gian dài và nghiên cứu kinh điển, năm nay là gần hết cuộc đời rồi. Bây giờ đó thì nghĩa là xác định rõ cái đạo Phật, nếu mà chúng ta tu hành mà ta hy vọng ta làm lành để cho hồi hướng về phước báo cho cái vong hồn ta mà còn đó hả, để sau này cái hồn ta đầu thai trở lại đó để ta hưởng hả, các vị bị thường kiến ngoại đạo rồi. Ngoại đạo thường kiến, có một cái hồn cố định đó là ngoại đạo thường kiến rồi, không có trúng đạo Phật đâu. Các vị bị cái ý niệm chấp ngã nặng nề rồi. Chấp ngã, chấp là cái hồn của các vị mới chịu tu. Rồi sau này là phải cái hồn của các vị là hưởng hạnh phúc, là các vị mới chịu tu. Là các vị có cái ý niệm chấp ngã là không bao giờ các vị tương quan gì với sự giác ngộ của đạo, mà cho rằng có một cái hồn cố định là thường kiến. Mà cái thí dụ như tôi nói nãy, tôi tạm thí dụ đó, nó còn nhiều cái thứ thí dụ khác các vị cần lo xử lý cái hồ nước dơ của cái nhà máy mình. Mà xử lý rồi là cái nước đó đem lại nấu được, xài được, tái sản xuất lại được liền. Đó là công dụng. Ngay tức khắc lợi nhuận đem lại ngay tức khắc là cái nước thải này mình không có mua nữa, tái sản xuất, chế biến lại. Rồi cái nước này mà đem xử lý rồi đào hoàng rồi là cho chảy bất cứ là sông ngòi hay là nào, đi tới đâu thời gian nào nó vẫn là nước hữu dụng. Nó như vậy thôi. Chúng ta bây giờ là chúng ta ở trong cái bản thể Tỳ Lô Giá Na biến nhất thiết xứ, chúng ta là những cái bọt nổi chìm ẩn hiện trên đó. Mà cái bọt bây giờ đây nó xẹp xuống rồi nó nổi lại, không phải là cái nước của cái bọt kỳ rồi, nhưng mà vẫn có bọt. Những cái bọt bong bóng sóng ngoài nổi chìm sanh diệt ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng vẫn liên tục, mà cái bọt trước xẹp xuống khi nổi lên không phải là nguyên cái chất liệu của cái bọt trước để sanh ra cái bọt bọt sau. Cái đợt sóng mà ào ạt kỳ trước nó lặn xuống thành phẳng lặng như vân, sau đó đủ điều kiện đủ nhân viên nó sinh ra sóng bọt trở lại, mà sóng bọt đó cũng không phải là cái sóng y như cái sóng trước nổi lên và cái bọt trước y như bọt trước để nổi lên, mà là hiện tượng nó trở về bản thể, nó hòa tan trong bản thể, rồi từ bản thể đó duyên đủ duyên nó sinh ra cái hiện tượng cũng không ngoài cái đó. Nhưng mà nói là cái đó, cái bọt đó để làm lại cái bọt sau không đúng, mà bảo rằng cái bọt sau này không nó là hoàn toàn không phải cái bọt trước cũng không, mà nó bất tức và bất liền. Cho nên mình hy vọng một cái hồn của mình còn là ngoại đạo đoạn là thường kiến rồi, là một ngoại đạo chấp ngã nặng nề rồi, không có tương quan giáo lý đâu, không có đem lại sự giải thoát đâu. Thì bây giờ này là nếu vấn đề nhân quả là các vị suy nghiệm vấn đề nhân quả này. Cây sầu riêng ăn, mình lấy cái giống sầu riêng ngon mình trồng lại cái hộp sầu riêng này với cái cây sầu riêng đời này với cây sầu riêng đời mà mình trồng lại, mình ươm lên mình trồng lại đó, có đúng bao nhiêu nhánh đó không, bao nhiêu lá đó, rồi y như vậy, có phải vậy không? Không rời giống sầu riêng ngon này, nhưng mà cũng không phải là cây trước nó đem lại thành ra cây này, mà nó là cái chất của sầu riêng ngon, cái hộp giống ngon thì nó sinh ra sầu riêng ngon. Tất cả đều như vậy hết, chứ nó không phải là cái cây cũ đâu nhé. Bông bóng bọt cũng nguyên tắc đó, đất này sanh trưởng sanh diệt, diệt sanh sẽ bao hàng được, cũng trên nguyên tắc đó. Không có cái cây nào cây trước này mà chết đi mà tàn rụi rồi mà lên một cái cây sau giống y như cây trước, không có. Nhưng mà không ngoài cái chủng tích, cái nhân duyên điều kiện của cây trước đã sanh và đã diệt, thì cái cây sau này sanh ra cũng nhân duyên cũng điều kiện tương tự như vậy, để rồi sanh để rồi diệt, mà cây trước không y như cây sau. Đợt sống trước bong bóng trước không phải là bong bóng sau. Chỗ đó là cái chỗ mà phải học đạo Phật tư duy nghiền ngẫm và đắn đo, rồi tự mình đặt câu hỏi, rồi phải đánh đổ những cái quan niệm tầm thường của cái tập quán lâu đời mà cầu nguyện có một cái linh hồn còn nguyên vẹn đó. Trời ơi, cái đó là cái tập quán của bao nhiêu dân tộc trên thế giới này, là tưởng rằng còn có cái linh hồn nguyên vẹn. Cái đó sai lầm lắm, thường kiến ngoại đạo không đúng đâu. Cho nên là đám ma rồi làm cái gọi là cái mũ ni và cái thành vị á, tôi gọi là thành vị, kỳ thật thành vị người ta cắt giống như cái hình nhân vậy nè, rồi ở giữa ta biên cái tên họ người đó trong đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Muốn tôi bằng cái đó bao nhiêu tiền tôi cũng không làm. Tôi làm vậy là nó nhục nhã cho đạo Phật của tôi, đâu có được. Tôi làm vậy là chẳng khác nào là tôi lấy kim mà tôi khớp cái mỏ tôi rồi thì tôi còn giảng kinh điển sao được. Làm gì có cái thần vị như thế. Và cái tên tuổi của con người thì công an người ta giữ hồ sơ, chứ Diêm Vương quỷ sứ Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu có giữ cái hồ sơ đó mà biên cái tên đó. Biên tên đó lợi rồi nói lục sao ra, Diêm Vương quỷ sứ đâu có giữ. Còn trên thiên đình thì Nam Tào Bắc Đẩu đâu có giữ cái hồ sơ đó. Mà mình viết cái tên tuổi cho kỹ không có trúng đâu. Cho nên các vị cứ lầm lành mà không cần nói cái tên của mình. Các vị tính làm ác mà cũng không cần nói tên mình. Tự nó ở trong cái pháp thân tỳ Tỳ Lô Giá Na, nghĩa là không có cái gì mà sai sót hết.
không có mất.
Thế thì là cái đó là cái khó nghe, nhưng mà các vị nào là tôi nhắc lại mà, nghe rồi suy nghĩ. Hết giờ rồi, gần đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, hóa Phật đạo vô phương thề nguyện thành.